Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên đã có 16 xã phường qua 30 ngày không xuất hiện dịch tả lợn châu Phi.
Những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm luôn được cấp ủy chính quyền xóm triển khai sâu rộng và được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xóm hưởng ứng tham gia. Qua đó đã tạo được khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần vào sự phát triển của địa phương.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tổng giá trị xuất khẩu tháng 10 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ước đạt 2,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2019, giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 23 tỷ đô la Mỹ, bằng 83,3% kế hoạch cả năm. Trong đó giá trị xuất khẩu do địa phương quản lý ước đạt 448 triệu đô la Mỹ, còn lại là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu 2 tháng cuối năm duy trì được mức xuất khẩu như bình quân chung 10 tháng qua thì kế hoạch xuất khẩu cả năm 2019 sẽ hoàn thành. Nhóm mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn vẫn là điện thoại các loại, máy vi tính và linh kiện điện tử, chiếm 97% tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn. Đối với những mặt hàng do địa phương quản lý, bên cạnh những mặt hàng đạt tốc độ xuất khẩu tăng cao như phụ tùng vận tải, sản phẩm may, sản phẩm từ sắt thép, sản phẩm từ chất dẻo thì lại có một số nhóm mặt hàng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ. Đáng chú ý là chè các loại chỉ đạt 1,3 nghìn tấn với giá trị đạt 2 triệu đô la Mỹ, giảm 5,2% về lượng, giảm 7,4% về giá trị. Giấy và các sản phẩm từ giấy đạt 1,9 triệu đô la Mỹ, giảm 20,5%. Kim loại màu và tinh quặng kim loại màu đạt trên 196 triệu đô la Mỹ, giảm 5,8%. Nguyên nhân chủ yếu do giá xuất khẩu giảm, tiêu thụ khó khăn. Đối với giá trị hàng hóa nhập khẩu, tính chung 10 tháng qua ước đạt gần 13 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu đạt trên 214 triệu đô la Mỹ, giảm 2,1%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 12,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,3% so với cùng kỳ.
Năm 2019, thành phố Thái Nguyên giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho 32 phường xã trên địa bàn với tổng số thu trên 221 tỷ đồng. Kết quả sau 9 tháng thực hiện, các phường xã đã đạt tổng số thu gần 180 tỷ đồng, đạt trên 81% kế hoạch năm. Còn 6 xã phường đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019, gồm Tân Lập, Phúc Triều, Phúc Xuân, Thịnh Đức, Đồng Liên và Linh Sơn. Ngoài ra, còn có 16 đơn vị xã phường đã đạt số thu ngân sách nhà nước trên 80% kế hoạch thành phố giao. Những kết quả tích cực trong công tác thu ngân sách ở phường xã đã khẳng định vai trò lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả của cấp ủy chính quyền từ thành phố đến các địa phương trong việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước. Để công tác thu ngân sách tại xã phường tiếp tục đạt được hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục những khó khăn trong việc thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn, thường xuyên rà soát, khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế.
Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại thành phố Thái Nguyên vào đầu tháng 5 đã gây ảnh hưởng đến người chăn nuôi và nhu cầu tiêu thụ thực phẩm từ thịt lợn của người dân. Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, trong hơn 5 tháng qua trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tiêu hủy trên 84.200 con lợn do mắc dịch tả lợn châu Phi, chiếm gần 19% tổng đàn, với trọng lượng tiêu hủy là gần 899 tấn. Để khống chế dịch tả lợn châu Phi, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống. Thành phố đã cấp các vật tư như hóa chất, vôi bột, bình phun để các địa phương khử trùng tiêu độc phòng chống dịch, đồng thời bám sát tình hình dịch tại các địa phương, khoanh vùng dập dịch. Đến nay trên địa bàn thành phố có 16 phường xã đã qua 30 ngày không xuất hiện lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, gồm Tích Lương, Tân Thành, Tân Long, Túc Duyên, Trung Thành, Quan Triều, Phú Xá, Gia Sàng, Tân Thịnh, Tân Lập, Phan Đình Phùng, Đồng Quang, Quang Trung, Chùa Hang, Phúc Triều và Đồng Liên. Để từng bước đẩy lùi dịch và chuẩn bị cho người chăn nuôi tái đàn, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, tăng cường công tác kiểm soát việc giết mổ gia súc tại các lò giết mổ tập trung và lò giết mổ nhỏ lẻ, kiểm tra vệ sinh thú y chuồng trại, hướng dẫn người dân kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học và khi tái đàn phải nhập lợn giống tại các cơ sở có xuất xứ rõ ràng.
Ngày 5 tháng 11 tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng dành cho đội ngũ cán bộ là trưởng ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã. Tại hội nghị, học viên đã được nghe báo cáo viên trình bày 3 chuyên đề: hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện giám sát của ban thanh tra nhân dân, nghiệp vụ giám sát đầu tư của cộng đồng, Nghị định số 84 ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn và phương pháp quy trình thực hiện cuộc giám sát. Bên cạnh đó, các học viên cũng chia sẻ, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát tại địa phương. Được biết, toàn tỉnh hiện có 180 ban thanh tra nhân dân và 250 ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong năm 2018, Ban Thanh tra Nhân dân và Giám sát Đầu tư của Cộng đồng đã giám sát trên 1.500 vụ việc về thực hiện chính sách pháp luật, góp phần giúp chính quyền cơ sở khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý và điều hành, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.
Thực hiện theo chỉ đạo của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, vừa qua trạm y tế xã Thịnh Đức đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho các cụ già trên 80 tuổi trên địa bàn xã. Đến khám tư vấn sức khỏe, các cụ được lập hồ sơ sức khỏe, đo cân nặng chiều cao để tính các chỉ số khối cơ thể, đo huyết áp để tầm soát bệnh cao huyết áp, đo đường huyết để tầm soát bệnh đái tháo đường, khám nội, thần kinh, tai mũi họng, răng hàm mặt, ngoại da liễu, siêu âm tổng quát và điện tim. Ngoài ra, các cụ còn được tư vấn sức khỏe và chế độ dinh dưỡng hợp lý cho người cao tuổi. Đây là một trong những hoạt động thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng diễn ra sôi nổi, Đại hội Thể dục Thể thao Công ty Glonic Việt Nam lần thứ 3 năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Nhiều bộ môn thể thao thi đấu tại đại hội thu hút đông đảo cán bộ, công nhân lao động, công ty tham gia. Qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp người lao động có thêm động lực hoàn thành tốt công việc tại doanh nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Và như vậy, hai trận đấu sẽ diễn ra một cách song song.
Hào hứng, sôi nổi là những gì chúng tôi cảm nhận được khi tham gia cổ vũ bộ môn đá bóng và kéo co tại Đại hội Thể dục Thể thao Công ty Glonic Việt Nam lần thứ 3 năm 2019. Khác xa với hình ảnh làm việc nghiêm túc tại các bộ phận, nhà xưởng, cán bộ, công nhân lao động công ty tham gia đại hội với tinh thần vui tươi, phấn khởi nhất. Anh Dương Việt Cường, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam cho biết, cứ 2 năm một lần, công ty tổ chức đại hội để những công nhân lao động trong toàn công ty được tham gia vừa để rèn luyện thể dục thể thao, vừa để nâng cao sức khỏe bản thân. Anh Cường chia sẻ thêm.
Rất là vui bởi vì là công ty đã tạo điều kiện cho các anh chị em công nhân viên được vừa làm việc mà lại có những cái hoạt động tăng cường sức khỏe, tăng cường tinh thần. Ngoài những cái giờ làm việc thì em cảm thấy người nó khỏe khoắn ra rất là nhiều.
Đại hội Thể dục Thể thao Công ty Glonic Việt Nam lần thứ 3 năm 2019 thu hút trên 700 vận động viên tham gia thi đấu 10 môn thể thao gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, kéo co, chạy 100m, chạy 5.000m, chạy tiếp sức 4.100m, cầu lông đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, bóng chuyền hơi. Ở mỗi nội dung thi đấu, các vận động viên đã thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng để đạt được kết quả cao nhất. Trao đổi với anh Ngô Văn Bằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam được biết, để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, ngay từ khi có kế hoạch tổ chức đại hội, Ban Giám đốc Công đoàn Công ty đã tiến hành tuyển chọn đội tuyển và lựa chọn các nội dung thi đấu tại đại hội. Do điều kiện người lao động tại công ty làm việc theo ca, nên Ban tổ chức đại hội cũng đã phân chia thời gian, lịch thi đấu cụ thể, hợp lý, để mỗi nội dung thi đấu được nhiều vận động viên tham gia nhất. Anh Bằng cho biết thêm.
Ban lãnh đạo công ty cũng như là liên đoàn lao động thành phố đã tạo điều kiện và quan tâm giúp đỡ để chúng tôi tổ chức một sân chơi bổ ích cho tất cả đoàn viên công đoàn, cũng như hướng đến một giải đấu, một tinh thần thể thao quyết liệt để chúng tôi cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ sản xuất cũng như là phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu mà ban lãnh đạo công ty giao cho.
Có thể nói, qua 3 lần tổ chức, Đại hội Thể dục Thể thao Công ty Glonic Việt Nam đã thực sự trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp mỗi cán bộ công nhân lao động tại công ty nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa tinh thần, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong công nhân lao động tại doanh nghiệp ngày càng phát triển. Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện sự quan tâm của công đoàn và lãnh đạo công ty tới các hoạt động thể dục thể thao của công nhân lao động. Được biết, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam hiện có trên 5.000 công nhân lao động. Trong những năm qua, công ty đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động thông qua các hoạt động tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa công nhân lao động của các phân xưởng. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, tạo điều kiện để cán bộ công nhân lao động tại công ty tham gia rèn luyện thể thao. Đến nay, công ty đã có sân bóng đá đạt chuẩn và thành lập được đội bóng đá, bóng chuyền hơi và đội văn nghệ hoạt động thường xuyên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm luôn được cấp ủy chính quyền xóm triển khai sâu rộng và được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xóm hưởng ứng, nhiệt tình tham gia. Qua đó đã tạo được khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho người dân, góp phần vào sự phát triển của địa phương.
Xóm Sơn Cẩm có 360 hộ với trên 1.100 nhân khẩu. Trong những năm qua, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cấp ủy chính quyền xóm đã vận động nhân dân tích cực lao động sáng tạo để phát triển kinh tế gia đình. Hiện toàn xóm có trên 15 gia trại chăn nuôi gia súc gia cầm và mô hình kinh tế VAC cho thu nhập từ 250 triệu đến hàng tỷ đồng trên năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng trên người trên năm. Xóm hiện không còn hộ nghèo. Điển hình trong phong trào này phải kể đến mô hình nuôi gà ta lai thả đồi của gia đình ông Dương Văn Bảo. Với diện tích trên 1.000 m2 đất vườn tạp, trước kia gia đình ông trồng cây màu nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2016, gia đình ông chuyển sang chăn nuôi 500 con gà ta lai giống Hòa Bình. Thấy việc nuôi gà mang lại hiệu quả kinh tế, ông tăng đàn nuôi gần 2.000 con. Mỗi năm chỉ chi phí, gia đình ông thu về khoảng gần 300 triệu đồng.
Ủy ban nhân dân xã và chính quyền địa phương đã mở nhiều những lớp tập huấn để cho chúng tôi được học hỏi và trải nghiệm qua những trang trại của các nơi đi học hỏi và chúng tôi cũng áp dụng vào những cái vấn đề đó để dựa theo những cái mô hình của người ta mà chúng tôi làm theo và cũng đã đạt được nhiều những cái kết quả.
Với phương châm mỗi người dân tham gia một môn thể thao nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, xóm thu hút trên 80% người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao. Xóm đã thành lập được 5 câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ, bóng chuyền hơi, đi bộ và cờ tướng với trên 150 thành viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Ông Dương Văn Ba, bí thư chi bộ xóm Sơn Cẩm cho biết, để việc thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chi bộ đã vận động 63 đảng viên trong chi bộ gương mẫu thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Sau đó, mỗi đảng viên phụ trách một số hộ dân để tuyên truyền vận động người dân tham gia các phong trào do xóm tổ chức. Qua bình xét hàng năm, xóm có gần 320 hộ đạt gia đình văn hóa, trên 200 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục.
Để thực hiện vào tất cả cái toàn dân đoàn kết thì trước hết là chúng ta phải dân chủ, bàn bạc tất cả nội dung, đưa dân dân biểu quyết thì chúng ta mới thực hiện được, thì chúng ta thành công. Nếu chúng ta mà không dân chủ, không bàn bạc với dân thì chúng ta không thể thành công được. Đấy là cái công thức để tôi vận động dân.
Đánh giá về hiệu quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại xóm Sơn Cẩm, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm cho biết.
Ở xóm Sơn Cẩm thì phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thì xóm đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương có kế hoạch cụ thể trong từng năm. Đặc biệt thì xóm đã chia thành tổ và giao nhiệm vụ cho các đảng viên ở chi bộ và đặc biệt là các đồng chí đầu ngành đã phụ trách từng khu dân cư. Có thể nói là xóm Sơn Cẩm là một xóm điểm với tỷ lệ đạt gia đình văn hóa khá cao và xóm nhiều năm đạt xóm văn hóa được duy trì khá đều về phong trào thể dục thể thao.
Có thể nói, trong suốt những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã thực sự tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân ở 19 xóm trên toàn xã Sơn Cẩm. Qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương, từ đó chung tay góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, án xảy ra tại các địa bàn Tân Thành, Tân Lập. Đáng chú ý, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10, chị Hát thường trú tại phường Tân Lập đến cơ quan công an trình báo về việc khoảng đầu tháng 10 năm 2019, chị Hát kết bạn với tài khoản có tên Martin trên mạng xã hội Facebook của một đối tượng tự giới thiệu sống tại nước Anh. Sau nhiều lần nói chuyện, đối tượng nói tặng quà cho chị Hát trị giá 400 triệu đô la Mỹ. Sau đó có một đối tượng điện cho chị Hát tự xưng là hải quan sân bay, yêu cầu nộp thuế và tiền phạt là 350 triệu đồng để được nhận quà. Do tin tưởng nên chị Hát đến ngân hàng chuyển số tiền 114 triệu đồng vào một số tài khoản lạ. Sau khi chuyển tiền, chị Hát không nhận được quà, biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo. Hiện công an thành phố đang điều tra xác minh theo quy định của pháp luật. Khoảng 18 giờ ngày 1 tháng 11, tại tổ 10 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, chị Nguyễn Thị Hương Giang, sinh năm 1973, thường trú tại tổ 10 phường Tân Thành, có đến nhà anh Trần Văn Giang, sinh năm 1990, trú tại tổ 10 phường Tân Thành để giải quyết số tiền mà chị Giang đã nợ của Trần Văn Giang trước đó. Khi đến nhà Trần Văn Giang, chị Giang đã bị Trần Văn Giang dùng tay đấm vào vùng mặt, đầu, khiến chị Giang bị thương tích, sưng nề vùng mặt, chảy máu mũi. Hiện công an thành phố đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 97 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 218 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 47 trường hợp, xử lý phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm, thu gần 8 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 181 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 255 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.148 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 260 ca với 912 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 18 tổ dân phố với trên 1.100 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra làm rõ 5 vụ 6 đối tượng, bắt giữ 2 vụ 2 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch phân luồng, hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có đèn tín hiệu trên địa bàn. Kết quả, lập biên bản 132 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 xe ô tô, 50 xe mô tô, 79 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 59 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 13 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 148 trường hợp vi phạm, thu trên 76 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 141 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 44 trường hợp vi phạm, thu trên 11 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Bên cạnh đó, Công an thành phố tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch số 95 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè trên các tuyến đường phố trên địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng, đặc biệt dẹp các quán trà đá kinh doanh vỉa hè lòng đường kết hợp với phòng ngừa cổ vũ đua xe, lạng lách đánh võng. Qua kiểm tra lập biên bản 6 trường hợp vi phạm, thu giữ 19 bàn ghế, biển quảng cáo.
Gắn bó với quê hương, mỗi đường phố thân thương, âm vang bao chiến tích diệu kỳ. Chúng tôi yêu từng căn nhà góc phố, dù nắng dù mưa dù đường dài nắng lửa, một lòng ta chung kiên người chiến sĩ công an nhân dân. Tràn đầy ước nguyện, một tình yêu trong
trái tim chúng tôi ca hát giai điệu bình yên. Là người chiến sĩ gắn bó với quê hương, trái tim chúng tôi ca hát giai điệu bình yên.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 6 ngày 7 tháng 11 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm có sương mù trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm có sương mù trời rét. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, chủ đầu tư Vinaconex 3 đã chính thức cho ra mắt dự án Phổ Yên Residence. Đây là một trong những dự án trọng điểm hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng, bậc nhất tại Phổ Yên. Phổ Yên Residence là dự án được đầu tư đầy đủ và đồng bộ với cơ sở hạ tầng, với những tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao, làm đẹp, hệ thống an ninh 3 lớp sẽ mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng, giao thông thông thoáng, hệ thống cây xanh, trồng xanh phủ khắp. Một tin vui cho khách hàng khi chủ đầu tư Vinaconex 3 đã và đang thông báo đến quý khách hàng làm thủ tục bàn giao đất và hạ tầng. Những quý khách hàng đã nhận bàn giao đất sẽ chuẩn bị được nhận bàn giao sổ. Chỉ từ 700 triệu đồng một lô đất trong khu đô thị, đây thực sự là cơ hội vàng trong năm 2019 cho quý khách hàng với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình bạn ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline 083 78 106 66 091 44 64 190. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư an cư trọn đời.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, võ nguyên giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm được thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB AOLED 3 ngày. Ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc Wi-Fi. 30k 7GB AOLED 7 ngày. Ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel. ST15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày. ST30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.